kinh văn. Mới hỏi khách tụng kinh gì, khách đáp kinh Kim Cang. Huệ Năng lại hỏi, ở đâu đến mà trì tụng kinh ấy? Khách rằng, tôi từ chùa Đông Thiền, huyện Quỳnh Mai, xứ Kỳ Châu lại đây. Chùa ấy do Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn Đại Sư chủ trì giáo hóa tại đó. Môn nhân của Ngài có trên 1.000 người. Tôi đã đến chùa lễ bái nghe giảng và lãnh kinh ấy. Giảng: Ngũ Tổ trú tại chùa Đông Thiền, giáo hóa đồ chúng có hơn 1.000 người. Lúc đó người Trung Quốc học Phật rất hưng thịnh, rất nhiệt tình, cho nên có trên 1.000 người cùng sống tại một ngọn núi tu học Phật Pháp. Hiện nay, năm 1969, nước Mỹ làm gì có hơn 1.000 người cùng sống chung tu học Phật Pháp. Một quốc gia to lớn như thế lại không có. Nhưng không biết chừng sau này sẽ có vạn ngàn người cùng nhau tu học Phật Pháp, điều này cũng không chắc lắm. Như vậy cần phải xem đồ đệ của tôi, các vị dụng công như thế nào. Đa phần người Mỹ rất thông minh, nhưng có một vài người thông minh quá độ, cho nên nói là thông minh phản bị thông minh lầm. Mỗi ngày từ sớm đến tối chỉ biết uống thuốc mê huyễn LSD. Vì chỉ có nương vào thuốc men, họ mới có thể đạt đến một vài cảnh giới kỳ lạ nho nhỏ. Những người này nhiều lần thử dùng loại độc dược này, cho đến khi phát giác loại dược vật này không còn công hiệu, họ bèn nghĩ rằng: tôi uống thuốc đã lâu nhưng tôi vẫn chưa được khai ngộ. Lúc họ hiểu rằng thuốc là sai lầm, có lẽ họ sẽ quay đầu lại mà đi tìm chân lý. Cho nên nói: khổ hải vô biên, hồi đầu thủy ngạn. Nay tôi dạy các ông Phật Pháp, tương lai các ông sẽ giảng Pháp mà giáo hóa chúng sanh. Vì thế không nên tùy tiện, cần phải nỗ lực tinh tấn tu học, không nên mê hoặc sai lầm. Như vậy sẽ có rất nhiều người theo đó mà đến đây tu học. Các ông hôm nay học Lục Tổ Đàn Kinh, cần biết học ở đâu. Lúc có người hỏi các ông rằng: bạn học Phật Pháp ở đâu vậy? Các ông có thể trả lời rằng: chúng tôi học Phật Pháp tại Phật giáo giảng đường của Tổng hội Phật giáo Pháp giới. Điều này cũng giống như ý nghĩa của đoạn kinh trên. Kinh văn: Đại sư thường khuyên các vị tăng người tục, nếu ai trì tụng kinh Kim Cang thì liền thấy tánh trực liễu thành Phật. Huệ Năng này nghe nói rồi, lại bởi có nhân duyên đời trước, nên được một người khách giúp Huệ Năng 10 lượng bạc, bảo sung vào việc y thực của lão mẫu và giải qua huyện Quỳnh Mai bái kiến Ngũ Tổ. Giảng: các ông cần phải biết rõ đại sư ở đây là chỉ Ngũ Tổ chứ không phải Lục Tổ. Lúc Huệ Năng nghe nói có thánh địa mà hiện nay hơn 1.000 người đang cùng nhau tu học Phật Pháp, bèn hỏi người khách: tôi nay phải làm sao đây? Tôi rất muốn đi đến đó học Pháp. Lúc tôi nghe ông tụng kinh Kim Cang, tôi đã hiểu rõ nghĩa lý của kinh, nhưng tôi còn mẹ già, không người săn sóc, tôi làm sao giải quyết được việc này đấy? Vì Bồ Tát không cầu danh lợi, vì thế Lục Tổ không nói đến vị đại Bồ Tát đến giúp Ngài lúc này. Kinh văn chỉ đơn giản nói: vì nhân duyên kiếp trước, có một vị khách tặng Huệ Năng 10 lạng bạc. Đây thật là một sự cúng dường rất lớn, vì Ngài một ngày đốn củi đem đến chợ bán chỉ đáng giá vài đồng. Tức là dù cho Huệ Năng trong 1.000 ngày bán củi dành dụm tiền bạc, cũng không thể nhiều hơn số bạc mà người khách biếu cho. Ngài bèn dùng số tiền này mua y phục và lương thực, thu xếp yên ổn nơi ăn chốn ở cho mẹ của Ngài. Có lẽ người này nói với Ngài rằng: ông tuy nghèo nhưng muốn học Phật Pháp, nay tôi sẽ giúp ông. Vị khách cho Ngài món tiền lớn như vậy, giúp cho Ngài có thể thuận lợi đi cầu Pháp. Công đức của sự cúng dường này rất lớn, tương lai người này nhất định là một vị nhục thân Bồ Tát. Nay ở đây có lẽ cũng có người làm như vậy. Tôi có làm những việc tích đức hay không? Nếu ông không nhớ thì cũng không sao, không cần phải có những vọng tưởng này. Vị khách khẩn khoản dục giả Ngài: ông có lòng tin tâm to lớn như vậy, vừa nghe kinh văn liền khai ngộ, hiểu rõ nghĩa lý, Vậy thì nhảy lên, lập tức đi đến hoàng mai bay kiến ngũ tổ. Điều này chắc chắn đối với ông rất ích lợi. Lập tức lên đường, không nên chậm trễ. Kinh văn: Huệ Năng này an trí lão mẫu xong rồi, liền từ giả ra đi. Chẳng đầy 30 ngày, tới huyện Quỳnh Mai, vào làm lễ ngũ tổ. Tổ sư hỏi: Ngươi là người phương nào, muốn cầu việc chi? Huệ Năng này đáp: Đệ tử là dân huyện Tân Châu, xứ Lãnh Nam, thiệt ở phương xa đến đây lại tổ sư, chỉ cầu thành Phật chứ chẳng cầu chi khác. Tổ sư nói: Ngươi là người xứ Lãnh Nam, lại là dông mạng gì, thế nào mà thành Phật được? Huệ Năng này nói: Có người tuy có phân Nam Bắc, nhưng Phật tánh vốn không có Nam Bắc. Cái thân mang di này cùng với hòa thượng tuy chẳng giống nhau, chứ cái tánh Phật nào có khác. Ngũ tổ còn muốn nói chuyện nữa, nhưng thấy chúng môn đồ đứng vây hai bên tả hữu, nên bảo Huệ Năng theo chúng mà làm việc. Huệ Năng này nói: Kính bạch hòa thượng, tự tâm của đệ tử thường sanh trí huệ, chẳng lìa tự tánh, tức là phước điền. Chẳng hay hòa thượng còn dạy làm công việc gì? Tổ sư rằng: Cái căn tánh của kẻ mang di này tuyệt lanh lợi, ngươi chớ có nói nữa, hãy đi ra nhà sau. Huệ Năng này ra đến nhà sau, có một người cư sĩ say Huệ Năng này bữa củi giả gạo. Trải qua 8 tháng dư, một ngày kia tổ sư sải thấy Huệ Năng này, ngài nói rằng: Ta nghĩ chỗ tri kiến của ngươi dùng được, song sợ có kẻ ác hại ngươi, nên chẳng nói chuyện với ngươi, ngươi có biết chăng? Huệ Năng này nói: Đệ tử cũng hiểu ý tôn sư, nên chẳng dám đến nhà trên để người không biết. Giảng: Huệ Năng lập tức trở về nhà, thu xếp yên ổn cuộc sống cho mẹ xong, ngài bèn từ giả mẹ ra đi. Không hơn 30 ngày, ngài đã đến chùa Đông Thiền núi Song Phong. Trên đường đi, ngài không có một chút khởi lên vọng tưởng, chỉ một đường thẳng tiến. Vì thấy không hay không biết đã đến Hoàng Mai, sau đó đến lễ bái ngũ tổ. Lúc đó Lục Tổ đại sư mới 24 tuổi. Ngũ tổ hỏi: Ngươi từ đâu đến, đến đây để cầu vật gì? Huệ Năng trả lời: Đệ tử từ Tân Châu Lĩnh Nam đến đây, con không cầu gì hết, chỉ cầu làm Phật, những cái khác đều không quan trọng. Ngươi là người Lĩnh Nam, lại là người mạng di mỏi rỡ, làm sao có thể làm Phật được? Lục Tổ lập tức trả lời rằng: Người tuy có sai khác của Nam Bắc, nhưng Phật tánh thường trụ bất diệt, không có sự phân biệt Nam Bắc. Tuy thân của Cạc Lão và thân của Hòa Thượng không giống nhau, nhưng Phật tánh đâu có gì sai khác. Giải thích: Cạc là một loại thú nhỏ có mũi rất ngắn, gần giống như loại chó. Lão là người mang di, chưa khai hóa. Đây là chỉ loại người không rõ đạo lý, chưa được khai hóa, là người thuộc về súc loại. Lúc đó đồ chúng của ngũ tổ đang tụ tập bên cạnh, vì thấy ngũ tổ ngừng lại không nói nữa, ngài chỉ vắn tắt nói với Huệ Năng rằng: Được rồi, ngươi đã đến đây, mau mau theo đại chúng làm công quả đi. Huệ Năng bạch với ngũ tổ rằng: Con tự tâm thường sanh trí huệ, trí huệ này từ tự tánh sanh ra, không rời tự tánh tức là phúc điền. Con không biết hòa thượng muốn con làm những công việc gì. Phúc điền là chỉ các loại công đức gieo tạo vào thửa ruộng Phật Pháp Tăng, tức Tam Bảo. Lại nữa, cà sa của tăng sĩ may kết thành từng miếng tượng trưng cho phúc điền. Nếu cung kính cúng dường Tam Bảo, tức là nơi trồng gốc công đức, sau đó sẽ thành tựu mà kết thành quả phúc. Ngũ tổ nghe Huệ Năng nói như vậy, bèn nói:
kẻ mang di này căn tinh rất lanh lợi. Căn là chỉ năng lực thính, tính, giải, thọ, trì Phật Pháp của một người. Căn tánh chúng sanh có sự sai khác của chân, tục, trung. Ngũ Tổ cảnh cáo Huệ Năng cần phải cẩn thận, không nên nói nữa. Ngài nói, ngươi không nên nói nhiều, ra sao hậu viện làm công quả đi. Ở hậu viện, có một người hành nhân thường kêu bảo Huệ Năng làm cái này cái kia. Mỗi khi mình đến một hoàn cảnh mới, thường hay bị người ta ăn hiếp. Vị đồ đệ này còn chưa xuất gia, vì thế anh ta cũng không khách sáo gì mà sai bảo Huệ Năng. Ông mỗi ngày phải đi chặt củi để có cái củi đun nước nấu cơm. Đây là cái búa rìu, phải chặt những thứ củi khô đem về. Lại nữa, mỗi ngày ông cần phải giã gạo. Thời đó giã gạo phải dùng chân đạp cối giã gạo. Cứ như thế trải qua hơn 8 tháng. Vào một ngày nọ, Ngũ Tổ nhìn thấy Huệ Năng đang đạp lúa, bèn nói với Huệ Năng, ta nghĩ trí huệ và kiên địa của ngươi có chỗ dùng, nhưng lo lắng con người ganh ghét mà khởi tâm hại ngươi, cho nên cố ý không nói chuyện nhiều với ngươi. Ngươi có hiểu nỗi khổ tâm của ta không? Huệ Năng trả lời, con hiểu, vì thế con không dám đi đến pháp đường thưa chuyện với hòa thượng, để tránh người khác chú ý đến hành vi của con, cũng như sự quan tâm và từ bi của sư phụ đối với con. Kinh văn. Một ngày kia, Ngũ Tổ bảo các môn nhân đều tụ lại mà dạy rằng, ta nói cho chúng đệ tử rõ, sự sống thác của người đời là việc lớn. Các ngươi trọn ngày chỉ cầu phước điền, chứ chẳng cầu ra khỏi biển khổ sống thác. Nếu tin mình mê muội thì phước nào cứu được. Giảng. Một ngày nọ, Ngũ Tổ đại sư kêu tất cả đồ chúng tập họp lại và nói với họ rằng, việc trọng yếu nhất của người đời là sanh tử. Bất luận các ông đã từng trải qua sự vinh hoa phú quý như thế nào đi nữa, cũng không tránh khỏi cái chết. Các ông cần phải biết sống như thế nào gọi là đáng sống, và chết như thế nào gọi là đáng chết. Nếu không hiểu rõ sinh tử, thì cuộc đời này có thể nói là mê muội mà đến, mê muội mà đi. Các ông là những người tu hành, mỗi ngày chỉ biết cầu phước báo nhân thiên mà không biết tu trí huệ, không suy nghĩ biện pháp để thoát ly sinh tử, cứ mãi quay cuồng trong biển khổ sinh tử. Nếu bổn tánh của mình mê muội chỉ biết cầu phước báo, làm sao các ông có thể giải cứu vấn đề sinh tử của chính mình? Có câu, tu huệ không tu phước là hang ôm bát không, tu phước không tu huệ như voi đeo anh lạc. Thân voi trang điểm đầy châu bao anh lạc cũng chính là mê muội tự tánh. Tu phước thì không cứu được các ông vậy. Kinh văn. Các ngươi hãy lui về, mỗi người xem trí huệ của mình, lấy tánh bát nhã của bổn tâm mình mà làm một bài kệ đem trình chỗ ta xem. Nếu hiểu rõ đại ý, ta sẽ truyền pháp cho mà làm tổ thứ sáu. Hãy đi cho mau, chẳng chậm trễ. Nếu để tâm suy nghĩ độ lượng, ác chẳng hạp dùng. Phàm người thấy tánh, khi nghe pháp rồi thì phải thấy liền. Nếu được như thế, thì dầu hú đau giữa trận cũng đặng thấy tánh. Giảng. Các ông, mọi người tự đi quan sát trí huệ chân chánh của chính mình, cần phải từ bổn tâm của mình tìm cho được tánh bát nhã, tức trí huệ chân chánh. Nay các ông tự mình mỗi người làm một bài kệ tụng. Kệ là tiếng Phạn, gatha dịch là tụng. Tụng gồm có 4 chữ 4 câu hoặc 5, 6, 7, 8 chữ không nhất định, đem lại cho ta xem. Nếu các ông hiểu rõ đại ý chân chánh của trí huệ, ta sẽ truyền y bát và truyền pháp cho làm tổ sư đời thứ sáu. Các ông cần phải nhanh chóng làm kẻ đem lại đây cho ta xem, không nên chậm trễ. Nếu dùng tâm suy lường phân biệt để làm kẻ thì không có ích dụng đâu. Vì người nhìn thấy được Phật tánh, đã minh tâm kiến tánh, nghe xong liền lập tức hiểu rõ. Các ông nếu được như vậy mới có chỗ dùng, giống như hưu gươm giữa chốn ba quân, cũng có thể lập tức nhìn thấy tự tánh. Đạo lý cũng giống như vậy. Kinh văn: các môn nhân khi được lệnh sắp phân rồi, đồng lui ra, lần lượt kêu nhau mà truyền rằng: bọn chúng ta chẳng nên lóng tâm dùng ý mà làm kể để trình cho hòa thượng, vì có ích chi đâu. Sư thượng tọa thần tú hiển làm thầy giáo thọ, chắc người làm kể được. Chúng ta đừng làm kể tụng mà hao tổn tâm lực rất uổng. Chúng nhân nghe nói yên lòng, đồng bảo: từ đây sắp sao nương kể sư thần tú, cần gì phải làm kể mà phải phiền lòng. Giảng: đại chúng sau khi nghe Ngũ Tổ dặn dò giải bảo, bèn trở về lưu phòng của mỗi người. Mọi người đều nói với nhau rằng: chúng ta không cần nặng đầu nặng óc suy nghĩ làm kể tụng, vì như vậy sẽ uổng phí công phu. Tôi tin rằng những người nói lời này cùng phải với thần tú, hoặc có lẽ là đồ đệ, là huynh đệ, hoặc là bà con với thần tú, chuẩn bị thỉnh thần tú làm tổ thứ sáu sau này.
Lại nữa, chúng ta không có học vấn bao nhiêu, làm ra kể cũng không được tuyển chọn. Thượng tọa thủ tọa thần tú chỉ thua kém hòa thượng phương trưởng một chút. Ngài là giáo thọ sư của chúng ta, giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta nghe. Ngài có học vấn rộng, đạo đức cao, nhất định sẽ được tổ vị. Chúng ta dù có hao tâm phí sức làm kể thì bài kể cũng không ra gì, chỉ là uổng phí tâm tư mà thôi. Vì thế, những người khác nghe được lời này đều buông bỏ ý niệm làm kệ. Nếu mọi người đều làm, sợ rằng có người sẽ giành được chức tổ sư của thượng tọa thần tú. Đại chúng nghe đồ chúng của thần tú truyền ngôn như vậy, bèn cùng nhau nói rằng: chúng ta sau này nương tựa ngài thần tú để có cơm ăn áo mặc, chỗ ở và nhờ ngài chỉ dạy cho sự tu hành. Đây chính là y chỉ sư. Chúng ta cần gì phải làm kể cho phiền phức. Kinh văn: còn sư thần tú suy nghĩ, các người ấy không trình kệ, ấy là vì nể ta là giáo thọ, thầy của bọn chúng, ta phải làm kệ đem trình cho hòa thượng. Nếu không trình kệ thì hòa thượng đâu biết chỗ thấy hiểu trong tâm ta sâu cạn thế nào. Bổn ý ta trình kệ mà cầu pháp thì tốt, còn xem vào ngôi tổ thì xấu. Cũng giống như người phàm, lòng mong đoạt ngôi thánh có khác gì đâu. Bằng chẳng trình kệ, rốt không đắc pháp, thiệt rất khó, rất khó. Giảng: lúc đó thần tú suy nghĩ, mọi người sở dĩ không làm kệ là vì ta là giáo thọ sư của họ. Đúng lý mà nói, ta cần phải làm kệ, họ đều lịch sự mà nhường ta làm kể trước. Thần tú cũng biết không có ai tranh giành ngôi vị tổ sư với mình, cho nên dù làm kệ hay hay dở cũng không ai tranh với mình. Ta cần phải làm một bài kể dâng lên hòa thượng. Nếu ta không làm kệ, làm sao hòa thượng biết được chỗ thấy biết sâu hay cạn của ta đối với Phật pháp? Làm sao biết được ta có trí huệ hay không? Nếu ta dũng ý trình kể là vì cầu pháp nơi Ngũ Tổ thì đó là thiện. Nhưng nếu vì muốn làm vị tổ sư đời thứ sáu thì ý niệm này không đúng. Nếu vì muốn làm tổ sư mà làm kể thì điều này giống như tâm lý của người phàm phu tục tử, muốn tranh đoạt thánh vị có gì sai khác đâu. Nhưng nếu ta không làm kể thì làm sao đấy? Ta cuối cùng sẽ không đắc pháp được, Ngũ Tổ cũng sẽ không truyền thọ cho ta. Vì ngài đã tuyên bố như vậy, nhất định phải trình kệ mới có thể đắc pháp. Ôi, việc này khó xử cho ta quá. Kinh văn: nguyên trước nhà Ngũ Tổ có ba gian hành lang. Ngài tính mời quan cung phụng là Lư Trân vẽ các biến tướng thuật trong kinh Lăng Già. Trong ngoặc Lăng Già kinh biến tướng,
và họa đồ chỉ về sự kế truyền của năm vị tổ sư ngũ tổ huyết mạch đồ để lưu truyền cho đời cúng dường. Giảng lúc đó mọi người đều không còn lòng tham, không còn muốn làm tổ sư nữa mà muốn nhường cho thần tú. Nhưng thần tú lại không biết làm kẻ như thế nào, cho nên ngài nói: khó quá, khó quá. Nơi tiền đường chỗ ngũ tổ ở có ba gian hành lang. Ngũ tổ vốn muốn mời quan cung phụng là Lư Trân lại vẽ biến tướng Kinh Lăng Già và huyết mạch đồ của năm vị tổ sư trên bức tường tại chỗ này. Ngũ tổ muốn vẽ những bức tranh này để lưu truyền cho những người đời sau chiêm ngưỡng cúng dường. Cung phụng là một chức quan thời bấy giờ. Bất luận người có bất cứ kỹ năng và sở trường gì đều có thể vào hoàng cung làm việc. Tên của vị quan này là Lư Trân, là một vị trí thức. Ông ta biết vẽ tranh, tranh của ông vẽ rất có nghệ thuật, cho nên ông ta đảm nhiệm chức quan cung phụng thời bấy giờ. Chữ Lăng Già trong Kinh Lăng Già là tên một ngọn núi ở xứ Tích Lan, nghĩa là bất khả vãng, không thể đi đến. Vì thành này ở trên đỉnh núi Mala ở Nam Hải, người không có thần thông không thể đến chỗ này. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc thuyết pháp tại đây đã dùng thần thông bay lên đỉnh núi thuyết pháp cho những người có thần thông nghe. Biến tướng là những biến hóa thần diệu bất khả tư nghị. Ngũ tổ huyết mạch đồ, tức là sơ tổ Đạt Ma đến ngũ tổ Hoàng Nhẫn Đại Sư, nối tiếp không ngừng giống như một bức họa đồ máu huyết lưu thông trong thân người. Kinh văn: sứ thần tú làm kệ xong, muốn đem trình mấy phen, nhưng mỗi khi đến trước nhà tổ thì trong lòng hoảng hốt, mồ hôi ra ướt cả mình, nghĩ rằng trình kệ chẳng đặng. Trước sau trải qua 4 ngày, 13 phen mà trình kệ chẳng đặng. Giảng lúc đó học trò của thần tú đã không còn tham tâm làm tổ, nhưng thần tú vẫn không buông bỏ tâm muốn làm tổ xuống được. Lúc nào cũng muốn làm vị tổ sư đời thứ 6. Thần tú vốn nghĩ rằng làm tổ sư là không đúng, nhưng lại không thể ngăn chặn dòng tư tưởng muốn làm tổ, buông bỏ không được lòng ham muốn làm tổ sư. Kể đã làm xong, nhiều lần muốn đem trình hòa thượng, nhưng mỗi lần đi đến tiền đường ngài ngũ tổ, trong lòng hoảng hốt, lo lắng dường như sắp phát cuồng, nói: ta phải làm sao bây giờ? Kể ta làm có được không đấy? Vì thấy tâm tư hoảng hốt, nhận thức không còn rõ ràng, dường như đúng, dường như sai, lo lắng toàn thân xuất mồ hôi, muốn trình mà lại không dám. Điều này giống như đánh canh bạc, nếu thua thì không thể làm được tổ sư. Cứ như vậy mà đi tới đi lui trong suốt 4 ngày, điều này rất là khổ tâm. Vì thế làm tổ sư không phải là dễ dàng. 4 ngày dài đằng đẵng, thần tú không giờ phút ngủ nghỉ, suốt ngày đứng ngồi không yên, ngủ không được, ăn không ngon, chỉ vì lo lắng nghĩ đến việc làm sao có thể đủ điều kiện để thông qua cửa ải làm tổ sư này. Thần tú đến tiền đường ngài ngũ tổ 13 lần, nhưng vẫn không dám trình kệ. Không giống như bây giờ tôi cho các ông làm bài thi, các ông làm xong lập tức nộp bài. Vì không có duyên cớ quá trọng yếu như vậy, nếu thi đậu mà có thể làm tổ, tôi nghĩ tay các ông cũng run rẩy viết không ra câu trả lời đâu. Kinh văn: sứ thần tổ mới suy nghĩ chi bằng biên bài kể lên vách hành lang. Nếu thình lình hòa thượng xem thấy mà khen hay, thì ta ra làm lễ nói rằng bài kể ấy của thần tú làm bằng ngài. Nói bài kể chẳng đặng dùng, thiệt uổng công ta ở núi mấy năm, thọ sự lễ bái của người, lại còn tu đạo gì nữa. Đêm ấy đến canh ba, thần tú chẳng cho ai biết, tự mình cầm đèn biên bài kể lên vách hành lang phía nam, bày rõ chỗ thấy của tâm mình. Giảng bấy giờ đại sư thần tú đã bình tĩnh trở lại. Ngài nghĩ thầm: không nên nôn nóng, cần phải có chút định lực. Chi bằng ta viết bài kệ trên bức tường ở hành lang, để cho ngũ tổ tự đến xem. Nếu ngài khen rằng bài kệ làm hay, thì ta sẽ bước ra đảnh lễ hòa thượng, nói bài kệ này do chính con làm. Nếu như ngũ tổ phê bình nói bài kệ làm không hay, không có chỗ dụng, như thế thì uổng phí ta trong núi bao nhiêu năm thọ người cung kính lễ bái. Ta thật một chút đạo đức tu hành cũng không có. Vào lúc canh ba, tức khoảng 12 giờ đêm, thần Tú tay cầm ngọn đèn sáp nhỏ, vì nếu đèn sáng quá, người khác sẽ nhìn thấy. Một mình đi đến hành lang phía nam viết bài kệ của mình lên vách tường, viết ra đạo lý mà tâm ngài sở đắc. Kinh văn kể rằng, thân ấy bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đại, giờ cần phủi sạch, chớ để vướng trần an. Sư thần Tú biên bài kệ rồi, bèn trở về phòng, chẳng có ai hay, ai biết. Thần Tú lại suy nghĩ, nếu ngày mai ngũ tổ thấy bài kệ mà vui mừng, tức là ta có duyên với Pháp. Bằng ngày, nói chẳng đặng dùng, ấy bởi tâm ta mũi mê, nghiệp chướng kiếp trước còn nặng, nên chẳng hạp thời đắc Pháp. Ôi thánh ý thật khó dò. Ở trong phòng, thần Tú cứ lo nghĩ mãi, suốt đến canh năm ngồi nằm chẳng yên. Giảng, thần Tú viết xong bài kệ tụng, liền lập tức nhanh chóng trở về phòng của mình, không để cho ai hay biết. Thần Tú lại nghĩ thầm, ngày mai ngũ tổ nhìn thấy bài kệ, nếu ngài hoan hỷ, tức là biểu thị ta và diệu pháp tâm ấn của Phật hữu duyên. Như vậy có mạng làm tổ sư. Nếu ngũ tổ nói bài kệ không hay như thế là ta chưa có khai ngộ, túc thế nghiệp chướng quá nặng nề, khiến ta không thể đắc được diệu pháp tâm ấn tâm. Ôi cảnh giới của ngũ tổ thật là bất khả tư nghị, không thể đo lường được ý tứ và dụng tâm của ngài á. Vì không chắc chắn, cho nên thần Tú vẫn còn trong nỗi lo âu hồi hộp. Trong liêu phòng của mình, ngồi cũng không yên, đứng cũng không an lạc, như thế mà chịu đựng cho đến trời sáng. Kinh văn: ngũ tổ đã biết trước sư thần Tú chưa vào đẳng cửa, chẳng thấy tự tánh. Trời sáng, ngũ tổ vời lư cung phụng đến bảo vệ cảnh biến tướng và cái họa đồ nói trên nơi vách hành lang phía nam. Xảy thấy bài kệ ấy, ngài bảo rằng: này quan cung phụng, thôi chẳng cần vẽ, thiệt nhọc công ông ở phương xa đến đây. Kinh có nói rằng, phàm vật có hình tướng đều là giả dối, vậy hãy để bài kệ ấy cho người trì tụng, cứ y theo bài kệ ấy mà tu hành thì khỏi đọa vào đường ác. Y theo bài kệ ấy mà tu hành thì có ích lợi lớn. Ngũ tổ dạy các môn nhân thắp hương lễ kính, bảo cả thảy tụng bài kệ ấy thì đặng thấy tánh. Các môn nhân tụng kệ đều khen hãy thấy. Giảng, ngũ tổ đại sư sớm biết thần Tú chưa khai ngộ, chưa có chân chánh liễu ngộ tự tánh. Lúc trời sáng, ngũ tổ mời quan cung phụng họ Lư đến hành lang phía nam để vẽ biến tướng của kinh Lăng Già và ngũ tổ huyết mạch đồ. Thình lình thấy bài kệ trên tường, ngũ tổ bèn nói với cung phụng rằng: ông không cần phải vẽ nữa, lưu bài kệ này tại đây là một điều rất hay không thể nghĩ bàn. Làm phiền ông từ xa đến mà không có vẽ được. Kinh Kim Cang nói: phàm nhất thiết hữu hình hữu tướng đều là hư vọng không chân thực. Nay lưu bài kệ này lại cho mọi người trì tụng. Nếu người đời có thể y theo bài kệ này mà tu hành thì có thể miễn đọa ba đường ác đạo. Y theo đạo lý của bài kệ này mà tu hành thì có thể được lợi ích lớn hơn. Cho nên bèn dạy tất cả môn hạ đệ tử thắp hương lễ bái, tụng niệm bài kệ này. Ngài nói với đồ chúng rằng: các ông có thể nương theo bài kệ này tu hành thì có thể kiên tánh. Đại chúng y theo lời giải bảo của ngũ tổ cung kính trì tụng. Mọi người đều đồng thanh xưng tán rằng: hãy thấy, hãy thấy. kinh văn. Đến canh ba, Ngũ Tổ kêu sư thần Tố vào trong thất hỏi rằng: Bài kệ ấy phải ngươi làm chăng? Thần Tố nói: Thật là con làm, nhưng kẻ đệ tử chẳng dám vọng cầu tổ vị, chỉ mong hòa thượng từ bi xem coi đệ tử có chút trí huệ chăng. Ngươi làm bài kệ ấy tỏ ra chưa thấy bổn tánh, ngươi mới tới ngoài thềm cửa chứ chưa vào trong nhà. Cứ như chỗ thấy hiểu ấy mà tìm vô thượng bồ đề thì trọn không thể được. Vô thượng bồ đề là phải hãy vừa nghe liền biết bổn tâm và thấy bổn tánh của mình, biết rằng bổn tánh mình chẳng sanh chẳng diệt. Nhận ra bổn tâm rồi thì mình trong cả thảy thời gian niệm niệm tự thấy rằng muôn pháp đều viễn dung, không ngưng trệ một pháp. Mình thấy hiểu thấu chân tướng, cả thảy các pháp đều hiểu thấu chân tướng, muôn cảnh đều sanh xuất từ cảnh giới như như bất động, nên thấy muôn cảnh tử nó đều như như. Tấm mình cũng vậy, như như bất động. Tấm như như đó mới là chân thật. Thấy như thế mới là tự tánh vô thượng bồ đề. Giảng: Thần Tố canh ba viết bài kể tụng. Ngũ Tổ cũng canh ba kêu Thần Tố vào lưu phòng hỏi: Bài kể y có phải của ông làm chăng? Thần Tố cung kính trả lời: Bạch hòa thượng, thật chính do con làm. Con không dám vọng tưởng tham cầu ngôi vị Lục Tổ, kính mong hòa thượng từ bi xem con có chút ít trí huệ chăng? Ngũ Tổ nói với Thần Tố rằng: Bài kể mà ông làm vẫn chưa thấy được chẳng như bản tính. Ông vẫn còn là một người đứng ngoài cửa. Kiến giải của ông muốn tu hành đạt được vô thượng bồ đề là chuyện không được. Cái gọi là vô thượng bồ đề nghĩa là ngay lời nói cần phải nhận cho được bản tâm của chính mình, phải minh tâm kiến tánh, cần phải biết tự tánh bất sanh bất diệt. Trong bất cứ lúc nào muôn pháp đều là viễn dung vô ngại, không có một chỗ nào trì trệ. Nếu một thứ đã chân thì mọi thứ đều chân, muôn cảnh đều đạt đến cảnh giới như như bất động. Tâm như như bất động đó mới là chân thật. Nếu ông có được chỗ kiến giải như thế mới là bổn tánh vô thượng bồ đề. Kinh văn: Ngươi hãy lui ra suy nghĩ một hai ngày, rồi làm bài kể khác đem lại cho ta xem. Nếu bài kể của ngươi đặng cửa, ta sẽ truyền y pháp cho. Sư Thần Tố làm lễ lui ra. Trải qua mấy ngày, Thần Tố làm kể chẳng xong thì trong lòng hoảng hốt, thần ý bồi hồi dường như trong mộng, đi ngồi chẳng yên vui. Giảng: Ngũ Tổ đại sư khai thị Thần Tố bồ đề tự tánh, không thể dùng tâm phan duyên, tâm vọng tưởng mà cầu được. Vì thế Ngài nói với Thần Tố rằng: Ông suy nghĩ thêm một hai ngày, làm một bài kể khác đem lại đây cho ta xem. Kể của ông làm nếu minh tâm kiến tánh, đạt được bổn thể, khai ngộ kiến tánh vào trong cửa Phật Pháp, không phải ở bên ngoài cửa, ta sẽ đem y bát truyền trảo cho ông. Thần Tố đảnh lễ Ngũ Tổ và lui ra. Lại trải qua rất nhiều ngày mà vẫn không làm được bài kệ. Trong lúc này trong lòng lo lắng, hoảng hốt, tinh thần và tư tưởng đều bất an, giống như trong mộng, đi đứng nằm ngồi đều không an ổn. Các vị xem, lòng ham muốn làm tổ sư của Thần Tố rất lớn. Lần thứ nhất thì không đậu, mà bản thân lại không thể làm lại bài kệ khác, thật là thất vọng tràn trề. Kinh văn: cách hai ngày, có một đồng tử đi ngang qua phòng giã gạo, sướng đọc bài kệ ấy. Khả năng này nghe qua, biết bài kệ ấy chưa thấy được bổn tánh. Tuy ta chưa được ngũ tổ chỉ dạy, chớ đã sớm biết đại ý, mới hỏi đồng tử rằng: tụng bài kệ gì vậy? Đồng tử đáp: người mãn di này không hay biết chi hết. Đại sư nói sự sống thác của người thế gian là việc lớn, vì muốn truyền ý bác nên ngài dạy các môn nhân mỗi người làm một bài kệ đem trình cho ngài xem. Nếu ai hiểu đại ý, ngài sẽ truyền y bát cho đặng làm tổ thứ sáu. Sư thưởng tỏ thần tú có biên một bài kệ vô tướng ở vách hành lang phía nam. Đại sư dạy mọi người đều phải tụng. Nếu y theo bài kệ ấy mà tu hành, thì thời khỏi đỏ vào đường ác. Y theo bài kệ ấy mà tu hành thì có ích lợi lớn. Giảng: qua vài ngày sau, có một đồng tử đi qua chỗ giả gạo của Huệ Năng, vừa đi vừa tụng: thân như bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đại, thời thời cần phải thức, vật sử nhã trần an. Chú đồng tử này tại sao lại không đọc tụng bài kệ? Vì nó muốn chứng ngộ, không đọa lạc vào ba đường ác đạo, lại muốn kiến tánh. Huệ Năng vừa nghe bài kệ, liền biết bài kệ này chưa có nhìn thấy bổn tánh của chính mình. Tuy chưa được ai chỉ dạy, nhưng ngài đã sớm hiểu rõ đại ý. Vì thấy ngài bèn hỏi chú đồng tử rằng: kệ mà chú niệm là kệ gì vậy? Đồng tử trả lời: cái ông mang di này, ông không biết ngũ tổ đại sư đã từng dạy rằng người đời sanh tử là việc lớn, vì ngũ tổ muốn truyền y bát của ngài cho đệ tử, cho nên bảo tất cả chúng đệ tử làm kệ đưa cho ngài xem. Nếu bài kệ toát lên ý khai ngộ, đạt được ý chỉ minh tâm kiến tánh, ngài sẽ truyền trao y bát cho người này làm tổ sư đời thứ sáu. Nay giáo sư thần tú viết một bài kệ vô tướng trên bức tường dãy hành lang phía nam, ngũ tổ đại sư dạy mọi người đều phải đọc tụng. Ông là thứ mang di không có thiện căn, việc đó xảy ra lâu rồi mà đến nay ông vẫn không biết hay sao? Ông thiệt là vô dụng, chỉ biết làm những công việc nặng nề như giã gạo mà thôi. Cơ hội tốt như vậy, không nên bỏ qua. Nay để tôi dạy cho ông, khiến ông cũng được khai ngộ kiến tánh, y theo đây tu hành, đời sau sẽ không còn khổ như vậy, cũng không cần phải làm công việc giã gạo nữa. Nếu tụng bài kệ này, đời sau sẽ không làm trâu làm ngựa, đọa lạc vào trong súc sanh ngã quỷ địa ngục. Thấp nhất cũng có thể làm được người giàu sang phú quý, được lợi ích lớn. Tâm của đồng tử này cũng tốt quá đi chứ. Kinh văn: Huệ Năng này nói, tôi cũng muốn tụng bài kệ ấy để kết nhân duyên về đời sau. Này thượng nhân, tôi ở đây giả gạo đã trên 8 tháng mà chưa từng ra trước nhà tổ. Mong thượng nhân dẫn tôi đến trước bài kệ đặng lễ bái. Đồng tử dẫn ta đến trước bài kệ đặng lễ bái. Ta nói, Huệ Năng không biết chữ, xin thượng nhân đọc dùm. Khi ấy có quan biệt giá ở Giang Châu, họ Trương tên Nhật Dụng, cất tiếng đọc lớn. Huệ Năng này nghe rồi bèn nói, tôi cũng có một bài kệ, mong ơn quan biệt giá biên dùm. Biệt giá nói, ngươi cũng biết làm kệ nữa sao? Việc này thật hiếm có. Giảng: đồng tử nói, ông chú ý nghe đây, tôi sẽ dạy cho ông thân thị bồ đề thọ, nhớ chưa? Tấm như minh cảnh đài, ghi nhớ vào lòng không được quên đó. Thời thời cần phấn thức, vật sử nhã trần an. Cần phải ghi nhớ rõ ràng mới có cảm ứng đó nhà. Lục tổ đại sư nghe đồng tử đối tốt với mình như vậy bèn nói, thượng nhân, trong ngoặc, thượng nhân là một cách xưng hô sư phụ. Người xuất gia xưng gọi sư phụ là thượng nhân, ý nói sư phụ là bậc trên. Tôi ở đây giả gạo đã hơn 8 tháng, chưa từng đến hành lang ở phía trước. Thỉnh thượng nhân dẫn tôi đến trước bài kệ khấu đầu đảnh lễ được không? Đồng tử nghĩ thầm, ta cũng nên hành một chút Bồ Tát đạo mà giúp kẻ mang di này. Bèn dẫn Lục Tổ đến chỗ lễ bái nói, đảnh lễ đi, lễ càng nhiều càng tốt, đập đầu xuống đất đảnh lễ càng có nhiều công đức. Đồng tử một mặt thì thiệt tình, mặt khác thì cũng có chút gì giỡn cợt. Huệ Năng nói, thiệt là khổ cho Huệ Năng tôi, thiệt là đồ vô dụng, tôi một chữ cũng không biết, kính mong thượng nhân đọc cho tôi nghe với. Lúc đó có một vị cư sĩ làm biệt giá ở Giang Châu tên Trương Nhật Dụng, bèn lớn tiếng đọc bài kệ tụng. Huệ Năng nghe xong liền nói, tôi cũng có một bài kệ, xin biệt giá giúp tôi viết lên tường. Ông biệt giá mở tròn đôi mắt, có một chút thái độ khinh thị, nhìn Huệ Năng nói, ông một chữ cũng không biết, làm sao có thể làm kệ, việc này quá hy hữu. Kinh văn. Huệ Năng này ngó quan biệt giá mà nói, muốn học đạo vô thượng bồ đề thì chẳng nên khinh dễ hàng sơ học. Có kẻ dưới bậc thấp mà thường thường phát sinh trí huệ rất cao, có người trên bậc cao mà thường thường chôn lấp ý trí của mình. Nếu khinh khi người, ác có tội vô lượng vô biên. Biệt giả nói, ngươi hãy ngâm kệ đi, ta biên dùm cho. Nếu ngươi đắc pháp thì phải độ ta trước chớ quên. Huệ Năng này ngâm kệ rằng, bồ đề vốn không cây, minh cảnh cũng chẳng đài, xưa nay không một vật nào chỗ vướng trần ái. Biên bài kệ ấy rồi, cả thảy đồ chúng đều kinh hãi, không ai mà chẳng xích xoa. Mọi người kêu nhau mà nói, lạ thay, chẳng đặng xét thấy người bằng diễn mạo, bấy lâu chúng ta nào đặng sai khiến vị Bồ Tát sát phàm ấy. Giảng. Huệ Năng vốn không muốn mở lời, nhưng nếu không nói thì không có ai giúp ngài viết. Vì thế nói rằng, ông muốn học đạo vô thượng bồ đề thì không nên khinh thường người mới học Phật Pháp. Thường thường người ngu si nhất lại có trí huệ tối thượng, cho nên nói đại trí nhược ngu. Người có đại trí huệ giống như người ngu dốt, hỏi cái gì cũng đều không biết. Giống như tôi hỏi đồ đệ của tôi, họ đều trả lời không biết. Đây là một học tinh thần đại trí nhược ngu. Lúc trước khi họ mới đến đều nói, tôi biết hết mọi chuyện. Có lần tôi gặp phải một người cũng nói như vậy. Tôi hỏi, ông làm sao mà có thể biết hết mọi việc? Nay tôi hỏi ông, ông mỗi lần ăn cơm ăn bao nhiêu hột gạo, ông có biết không? Người đó nói, tôi chưa có đếm qua. Tôi nói, chưa đếm tức là không biết vậy. Huệ Năng tiếp tục nói, những người ở dưới thường làm những việc khổ nhọc cũng có trí huệ giống như những người có địa vị cao quý. Ngược lại, người có địa vị cao quý có lúc cũng bị mai một trí huệ. Như thế nào gọi là trí huệ bị mai một? Tức là bị dục vọng làm cho mê mờ tâm trí. Nếu ông khinh người thì sẽ tạo cho mình vô lượng vô biên tội lỗi, ông hiểu không? Biệt giá nói, được rồi, được rồi, ông nói rất đúng. Ông đọc bài kệ của ông đi, tôi sẽ giúp ông viết, không nên nói dài dòng nữa. Nhưng tôi nói trước với ông, khi ông đắc được pháp cần phải độ tôi trước, vì tôi giúp ông viết kệ. Nếu không có tôi giúp ông viết, không có ai biết kệ của ông đâu. Đừng quên lời của tôi nhé. Bài kệ của Huệ Năng là, bồ đề bổn vô thọ. Bồ đề là giác đạo, làm sao mà có cây được? Nếu có cây thì bồ đề biến thành đồ vật mà có chỗ chấp trước. Bồ đề bổn lai vốn không có thứ gì. Ông nói ông đã giác ngộ, vậy giác ngộ có hình dáng gì? Là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng. Ông thử nói ra cái hình dáng của nó xem, khi nó là vô hình vô tướng. Minh cảnh diệt phi đài, ông nói tâm như minh cảnh đài, kỳ thực không có cái đài nào hết. Nếu có đài thì có chỗ chấp trước, đã gọi là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, làm sao mà có đài được? Bổn lai vô nhất vật, bổn lai vốn không có bất cứ thứ gì, cũng không có một hình dáng nào, cũng không có một kiểu vẽ nào, hoặc một hình tướng nào. Hà xứ nhã trần ai, cái gì cũng không có, bụi bặm từ đâu sanh ra? Nguồn gốc chính là vô sở trụ. Bài kể tụng này chủ yếu xuất phát từ ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Nếu không có chấp trước, cũng chính là ý Phật nói nhất thiết chúng sanh đều có Như Lai trí huệ đức tướng. Chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Ở đây dạy người không nên chấp trước. Các ông chấp trước nó làm cái gì? Các ông chấp trước nó, tương lai có phải là sống hoài không chết không? Đến lúc chết, các ông có thể chấp trước vào một cái gì không? Viết xong bài kệ, tất cả mọi tăng sĩ, cư sĩ trong chùa đều kinh ngạc. Không ai mà không khen ngợi. Một người bảo nhau rằng, kỳ lạ thay, ông ta mà cũng biết làm kệ, thật là không biết xem tướng mạo bên ngoài để đánh giá người mà khinh thường ông ta là người mỏi rợ. Ông ta đến đây chưa bao lâu, nên chẳng thể phủ nhận ông ta chính là một vị nhục thân Bồ Tát. Có lẽ lúc đó có La Hán bên cạnh, cố ý nói với mọi người, nhắc nhở mọi người nhìn cho rõ vị nhục thân Bồ Tát. Đó là một lý do. Lý do khác có người đem việc này để châm biếm chế giễu, vì cũng không biết kẻ của ngài làm có đúng hay không. Mọi người ồn ào như thế. Ngũ Tổ Đại Sư từ liêu phòng bước ra hỏi, các ông làm gì mà ồn ào quá vậy? Chúng trả lời, bạch hòa thượng, kẻ mỏi rỡ giả gạo mà cũng biết làm kẻ nữa. Kinh văn, Ngũ Tổ thấy chúng nhân kinh hãi và lấy làm lạ. E có kẻ hại ta, ngài mới lấy giày xóa hết bài kể mà nói rằng, cũng chưa thấy tánh. Đồ chúng đều cho là phải. Giảng, Ngũ Tổ thấy đại chúng kinh ngạc, sợ rằng có người ám sát Huệ Năng. Do câu nói này, chúng ta có thể biết tình hình tranh giành thế lực thời đó ghê gớm như vậy. Đồ đảng của thần tú đã nắm hết các thế lực. Nếu không phải như vậy, Ngũ Tổ làm sao sợ có người muốn sát hại Huệ Năng? Ngũ Tổ bèn lấy gót giày chùi bài kệ và nói, đây cũng chưa kiến tân, nghĩa lý của bài kệ không đúng. Quý vị nghe đến đây, có người nghĩ rằng, Ngũ Tổ mà cũng vọng ngữ, bài kệ đầu tiên ngài nói với mọi người tụng bài kệ này sẽ không đọ vào ba đường ác đạo, có thể đạt được lợi ích lớn, có thể kiến tánh. Nhưng thật ra tụng bài kệ này cũng không có lợi ích lớn, cũng không thể không đọ lạc tam đồ. Sau khi Ngũ Tổ nói vậy, thần tú đứng ra thừa nhận đây là bài kệ do mình làm. Nay bài kệ có Huệ Năng làm là bài kệ kiến tánh. Nhưng ngược lại, Ngũ Tổ lại nói với mọi người chưa có kiến tánh, đây không phải là vọng ngữ hay sao? Thật ra đây gọi là pháp phương tiện, là quyền pháp, không phải là nói vọng ngữ. Vì ngài muốn bảo hộ Huệ Năng, khiến cho Phật pháp lưu truyền và bảo tồn lâu dài, không muốn có người làm hại Lục Tổ, cho nên nói những pháp phương tiện như vậy. Đại chúng nghe Ngũ Tổ nói chưa kiến tánh, liền tin tưởng không còn nghi ngờ, vì mọi người cũng không biết bài kể nào mới đúng. Bài kể kia nói Bồ Đề hữu thọ, bài kể này nói Bồ Đề vô thọ. Bài kể kia nói minh cảnh thủy đài, bài kể này nói minh cảnh phi đài. Thật là không nhất trí, không có ai hiểu rõ về vấn đề này được. Chính vì chưa có ai khai ngộ, cho nên đối với bài kể khai ngộ không thể nhận thức được. Giống như viết luận án tiến sĩ, cần phải có người có học vị tiến sĩ mới có thể thẩm tra, xét duyệt. Người chỉ có học vị thạc sĩ thì không thể nhận thức được. Khai ngộ và chưa khai ngộ cũng giống như vậy.
Kinh văn: ngày kế, Ngũ Tổ lén đến chỗ phòng giả gạo, thấy Huệ Năng này mang đá nơi lưng mà giả gạo. Ngài nói rằng: người cầu đạo vì pháp quên thân phải như thế sao?
Giảng: hôm sau, Ngũ Tổ nhân lúc mọi người không để ý, lén đến phòng giả gạo, nhìn thấy Huệ Năng lưng đeo hòn đá nặng nhọc giả gạo, bèn nói với Huệ Năng rằng: người cầu đạo vì pháp mà không tiếc thân mạng đến thế ư?
Lục Tổ vì pháp lưng đeo hòn đá nặng giả gạo cho mọi người dùng, đây gọi là hành Bồ Tát đạo, đây cũng là vì người quên mình. Huệ Năng không nghĩ rằng: tại sao ta phải giả gạo cho người khác ăn? Tại sao họ không làm? Từ sáng tới tối ngoài việc ngủ nghỉ chỉ biết ngồi thiền, ta ở đây giả gạo rất khổ cực, thôi không thèm làm nữa. Ngược lại, Huệ Năng nghĩ rằng: họ có công việc gì để tôi làm cho? Giống như một vị đồ đệ của tôi bận đến nỗi không có thời giờ ăn cơm, tôi rất hoan hỷ vị đồ đệ như vậy. Nhưng không phải ai cũng như vậy. Cần phải vì pháp quên mình, không sợ gian khổ. Lục Tổ đại sư không biết bao nhiêu ngày người ta không gọi Ngài ăn cơm mà Ngài cũng không để ý đến việc này. Vì thế sức khỏe càng ngày càng yếu, lưng cột một hòn đá nặng, khiến cho thân thể nặng một chút để có thể dùng chân giả gạo mà không cần dùng nhiều sức lực. Tại sao Ngài phải dùng hòn đá để giúp mình giả gạo? Có lẽ do vì đã nhiều ngày không ăn cơm, cho nên sức lực không đủ. Tôi đoán như vậy. Quý vị không nên chấp trước nói rằng nhất định phải như thế này hoặc nhất định như thế kia. Điều hay nhất là không chấp trước vào một vấn đề gì cả.
Kinh văn: Ngũ Tổ mới hỏi: gạo trắng chưa? Huệ Năng này đáp: gạo trắng đã lâu, chỉ còn thiếu sàng.
Giảng: đoạn này là một đoạn rất trọng yếu trong Kinh Pháp Bảo Đàm. Ngũ Tổ hỏi Huệ Năng rằng: gạo đã chín chưa? Ý nói ông giả gạo đã trắng chưa? Một hàm ý khác nữa là công phu của ông đã thành tựu chưa? Ông dụng công đã đến chỗ chưa? Tại sao Ngũ Tổ lại hỏi gạo? Vì gạo đã từng hạt tròn, giống như tự tánh Ngọc Ma Ni. Ý Ngũ Tổ hỏi: tự tánh đã tròn đầy chưa? Bổn tâm của mình đã sáng suốt chưa? Tự thân mình đã viên mãn chưa?
Lại nữa, gạo lấy nước nấu thành cơm mới gọi là chín. Ý nói ông đã tu hành thành công chưa? Ông ở đây giả gạo tu thiền, công phu thiền định như thế nào?
Ở đây có rất nhiều ý nghĩa. Lục Tổ đại sư hiểu rõ tâm ý của Ngũ Tổ, vì người đã từng trải thì hiểu rõ lời của người đã trải qua. Lục Tổ đại sư nói: công phu của con thành tựu đã lâu rồi, chỉ còn thiếu sàng, kiến tư hoặc chưa trừ.
Kinh văn: Tổ lấy gậy gõ cối 3 lần rồi bỏ đi.
Huệ Năng này liền hiểu ý tổ sư, đến canh 3 vào thất.
Giảng: Ngũ Tổ dùng gậy gõ vào cối 3 tiếng rồi bỏ đi. Gậy là vật cần dùng trong lúc đi đường của người tu hành già cả. Hòa Thượng Hư Vân có nói một bài kể về cây gậy của Ngài như sau: tài đắc nhất đằng hoạt tử long, bán sao phong vũ bán sao không. Sợi dây mây này, đằng là sợi dây mây, phần cứng của nó có thể làm gậy, giống như hình dáng con rồng. Vì hình trạng của nó cong cong, vì thế nói tợ lông. Bán sao phong vũ bán sao không, nghĩa là dùng gậy để gõ gió, gõ mưa, gõ hư không. Đây thật đúng là không có chuyện đi kiếm chuyện.
Huệ Năng hiểu rõ ý nghĩ của Ngũ Tổ muốn Ngài canh 3 đêm nay vào phòng Ngũ Tổ, gõ vào cối 3 tiếng là cách nói không lời, giống như thiền đường chảy hương. Gõ 2 tiếng mỏ là hành hương, nhắc quý vị tỉnh táo. Gõ 1 tiếng là chỉ tịnh. Gõ 3 tiếng là nhắc quý vị chiếu cố thoại đầu, tự mình nỗ lực dụng công. Tại sao Ngũ Tổ tay cầm gậy để sau lưng, úp ngược bàn tay mà bỏ đi? Ý là kêu Lục Tổ vào liêu phòng Ngũ Tổ bằng cửa sau, không nên để người khác nhìn thấy. Nếu không như vậy làm sao nói Huệ Năng tức hỏi tổ ý? Chính là đạo lý tâm tâm tương ứng. Chờ đến canh ba, Lục Tổ vào liêu phòng Ngũ Tổ. Ngũ Tổ hỏi: ông đến đây làm gì? Lục Tổ bèn trả lời: hôm nay tổ sư kêu con canh ba đến đây mà. Phải không? Tôi gọi ông canh ba đến à? Tại sao tôi không nhớ nhỉ? Tại sao ông đến đây bằng cửa sau? Sao không vào bằng cửa trước? Bạch Hòa Thượng: ý Hòa Thượng muốn con đến đây bằng cửa sau. Ngũ Tổ nghe xong cười lớn nói: ông thật là giỏi, đã hiểu được ý của ta. Nếu các ông hỏi tại sao tôi biết việc này, tôi xin hỏi các ông tại sao các ông không biết việc này. Kinh văn: Ngũ Tổ lấy cà sa trùm kín cả ngài và ta, chẳng cho ai thấy, rồi nói kinh Kim Cang cho ta nghe, đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nên không trụ vào chỗ nào mà sanh tâm mình. Giảng: Ngũ Tổ nhìn thấy Lục Tổ bước vào, vì sợ người khác nhìn thấy hoặc nghe thấy, liền đóng cửa lại. Nhưng cửa thời đó không phải là thủy tinh mà là dùng giấy dán. Vì thế Ngũ Tổ lấy cà sa trùm kín cả hai người và giảng kinh Kim Cang cho Lục Tổ nghe. Không giống như bây giờ tôi giảng cho các ông nghe một cách công khai. Ngũ Tổ giảng kinh Kim Cang và cách tu hành thân Kim Cang bất hoại. Lúc Lục Tổ nghe đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nên không trụ vào chỗ nào mà sanh tâm mình, bèn hoát nhiên đại ngộ, biết tất cả vạn pháp không rời tự tánh. Lục Tổ đại sư nói chỉ còn thiếu sàng, ý nói tuy ngài đã biết cách dụng công, nhưng phiền não kiến tư chưa hoàn toàn diệt tận. Lại nữa, tuy công phu của ngài đã đạt đến cảnh giới lửa lò thuần sanh, trong ngoặc đã đạt đến cảnh giới thâm sâu rộng lớn, đạt đến điểm cao tột đỉnh, nhưng chưa được vì thiện tri thức mắt sáng chứng minh, ẩn chứng. Ngũ Tổ nghe Lục Tổ nói còn thiếu dần sàng, bèn chuẩn bị ấn chứng công phu cho Lục Tổ. Vì lúc đó tôi có radar, vì thế đã ghi lại được một cuộc đàm thoại giữa Ngũ Tổ và Lục Tổ. Đây là máy ghi âm của đời Đường, không phải là máy ghi âm hiện nay. Cuộc đối thoại như sau: ông có muốn thành Phật không? Lục Tổ đáp: Bạch Hòa Thượng, con rất muốn thành Phật. Con không muốn làm bất cứ việc gì khác, chỉ mong cầu thành Phật mà thôi. Ông muốn thành Phật, đầu tiên cần phải đoạn trừ vô minh. Vô minh chính là đầu mối của phiền não kiến tư. Ông muốn đoạn phiền não kiến tư, trước phải đoạn trừ vô minh. Vô minh chính là một việc gì đó phát sinh, ông không hiểu không rõ, giống như sự sinh tử của người do tình ái mà sinh. Ông muốn không có tình ái, đầu tiên phải phá vô minh. Vô minh đã phá trừ, kiến hoặc và tư hoặc sẽ không còn nữa. Vô minh là nguồn gốc của sinh tử. Muốn đoạn vô minh liễu sinh tử, chính là Kim Cang nói ứng vô sở trụ nhĩ sanh kỳ tâm. Vô sở trụ là cái gì? Vô sở trụ tình ái, đoạn trừ ái dục mới có thể liễu sanh tử. Lục Tổ nghe xong hoát nhiên đại ngộ, nhận rõ chân bổn lai diễn một nói: à, thì ra là như vậy. Điều này rất là dễ dàng, không có gì là khó khăn cả. Tu hành học tập Phật Pháp đầu tiên cần phải sanh cái tâm ưng vô sở trụ, nên chẳng trụ vào đâu cả, không trụ vào tình, vào ái. Nếu trụ vào tình ái chính là vô minh, và cũng chính là sanh tử. Không trụ vào tình, không trụ vào ái, không trụ vào có, không trụ vào không, đó chính là trung đạo. Không rời cái có, không rời cái không, và cũng không tìm kiếm ở ngoài tình ái. mà đem tình ái chuyển thành chân chánh, bát nhã trí huệ. Đây chính là giác. Nếu không là mê, giác và mê chỉ là một sự chuyển biến. Cho nên nói, hồi đầu chuyển diện, khổ hải vô biên hồi đầu thủy ngạn, biển khổ vô bờ quay đầu là bến, cũng chính là ý này vậy. Nếu quý vị phóng túng theo ái dục, chạy theo tình ái, thì càng ngày càng lún sâu, mê mờ càng ngày càng tăng. Nếu quay đầu tức là niết bàn, và cũng là bỉ ngạn. Nếu không quay đầu thì mê lầm càng ngày càng sâu càng đậm. Tuy mê mờ sâu đậm, nhưng nếu biết quay mình, đó chính là đốn ngộ. Đốn ngộ chính là giác, mà giác chính là Phật. Có người cũng có thể nghĩ rằng, tôi thành Phật rồi thì không có gì để làm hết, chỉ ngồi đó chờ người thắp hương lễ bái. Vậy thì có gì hay đâu? Vậy thì làm chúng sanh đi, làm bạn với chúng sanh, độ chúng sanh thành Phật. Thành Phật tuy không có ý nghĩa thú vị gì, nhưng Phật đã đoạn trừ phiền não, không còn lo âu. Hôm qua giảng về chuyện con quỷ. Con quỷ này không muốn làm người. Nó nói, ngã kim tố quỷ tam thiên thu, giả vô phiền não giả vô ưu, sanh công khiếu ngã vi nhân khứ, chỉ khủng vi nhân bất đáo đầu. Tạm dịch, tối nay làm quỷ ngàn thu, não phiền không có, không lo không sầu. Trời kia bắt phải làm người, làm người không trọn thì thôi xin đừng. Quỷ tuy không có phiền não và âu lo, nhưng quỷ thuộc âm, chỉ trong đêm khuya mới xuất hiện, mà Phật thì thuộc dương, giống như ánh sáng của mặt trời. Muốn làm quỷ hoặc làm Phật tự quý vị quyết định. Nếu muốn làm quỷ thì cứ có tình ái. Nếu không muốn làm Phật cần phải ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Kinh văn: Huệ năng này ngay lời đó đạt đại ngộ, biết rằng tất cả muôn pháp chẳng lìa tánh mình, mới bạch với tổ sư rằng, nào về tánh mình vốn tự thanh tịnh, nào về tánh mình vốn không sanh diệt, nào về tánh mình vốn tự đầy đủ, nào về tánh mình vốn không lay động, nào về tánh mình có thể sinh ra muôn pháp. Giảng: Lục Tổ đại sư nghe giảng xong hoát nhiên đại ngộ. Đại ngộ là thông suốt hoàn toàn, hiểu rõ trí huệ bát nhã. Cho nên biết tâm sinh vạn pháp, vạn pháp duy tâm, nhất thiết vạn pháp vốn là tự tánh sở hiện. Vì thế Huệ Năng thưa với Ngũ Tổ rằng, bạch hòa thượng, con thật không ngờ rằng tự tánh vốn không dơ không sạch, bổn lai là thanh tịnh. Thanh tịnh chính là đối với không thanh tịnh. Thanh tịnh này là bổn thể, vì bổn thể không có bất cứ danh xưng nào có thể thay thế. Vì thế dùng thanh tịnh để thay thế. Thanh tịnh này không giống trước ô nhiễm mà sao thanh tịnh. Thanh tịnh này chính là bổn lai thanh tịnh. Huệ Năng lại nói, con thật không ngờ rằng tự tánh vốn không sanh không diệt. Vì chúng sanh có chấp trước mới có sanh có diệt. Nếu không có chỗ chấp trước, sanh diệt từ chỗ nào phát sanh, lại diệt đi đâu? Huệ Năng lại nói, con thật không ngờ tự tánh vốn không thiếu không dư, không nhiều cũng không ít, ở Phật cũng không thêm, ở chúng sanh cũng không có giảm. Nhưng vì chúng sanh không có tự mình nhận thức, đi ngược với sự giác ngộ, lăn lộn trong trần lao bụi bặm, vì thế của báo trong nhà không biết, bỏ gốc tìm ngọn, truy cầu hưởng thụ vật chất, truy cầu khoái lạc hư vọng, truy cầu giả danh giả lợi, thật là quá ư ngu ngốc đi thôi. Tối nay mới biết bổn tánh vốn đầy đủ tất cả. Huệ Năng lại nói, nhất thiết chúng sanh điên điên đảo đảo, không có định lực, nhưng tất cả tự tánh chúng sanh đều không dao động, tất cả đều bình đẳng, không có gì sai biệt. Huệ Năng lại nói, con thật không ngờ rằng vạn pháp vốn từ tự tánh sanh ra. Lúc trước con không nghĩ ra, nhưng nay lại chứng đắc cái diệu lý này. Thật không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả hết điều kỳ diệu này. Kinh văn: Tổ sư biết ta tỏ ngộ bổn tánh, bảo Huệ Năng rằng, nếu chẳng biết bổn tâm thì học pháp vô ích. Bằng biết bổn tâm và thấy bổn tánh mình, tức gọi là trượng phu, là Phật, thầy cõi trời và cõi người vậy. Giảng: Ngũ Tổ Đại Sư nghe Lục Tổ nói như vậy, biết Lục Tổ đã khai ngộ và nhận thức được bổn lai diện mục, đã biết mũi của mình ngang hay dọc, đã biết cánh tay đưa lên, ngón tay thuận hay nghịch. Hôm qua tôi hỏi quý vị, lúc bàn tay hướng hạ, ngón tay ngược, bàn tay hướng thượng, ngón tay thuận, hay là bàn tay hướng hạ, ngón tay thuận, bàn tay hướng thượng, ngón tay ngược? Không ai biết được đạo lý này. Căn bổn không có cái nào thuận, cái nào nghịch. Lục Tổ Đại Sư đối với những vấn đề này đều hiểu biết một cách rõ ràng. Ngũ Tổ Đại Sư cũng biết Lục Tổ đã hiểu các vấn đề này, vì thế nói với Lục Tổ rằng, nếu không nhận thức bổn tâm mình, học pháp vô ích. Có câu rằng, nếu người nhận thức được bản tâm, đại địa không một tấc đất. Nếu quý vị nhận thức bản tâm, đất đai của đại địa này đều biến thành vàng ròng bảy báo trang nghiêm. Quý vị nói, theo chỗ thấy biết của tôi không phải như vậy đâu. Đương nhiên rồi, vì quý vị chưa nhận thức được bản tâm mà. Giống như đeo kính màu hồng, nhìn thấy mọi vật đều là màu hồng. Đeo kính màu xanh, nhìn thấy mọi vật đều là màu xanh. Vì quý vị chưa nhận thức được cái tâm này, cho nên nhìn thấy đại địa đều là đất. Chính vì đất trong tâm quý vị, tức là tạp niệm vọng tưởng quá nhiều. Nếu không có tạp niệm vọng tưởng, thế giới này cũng không có đất bụi. Nhận ra xem bổn tâm của mình là hình dáng gì, nhìn xem bổn tánh của mình là màu gì, xanh, vàng, đen, trắng, hay là dài, ngắn, vuông, tròn. Nói có một cái hình dáng ấy là ví dụ, căn bổn không có một cái dáng gì hết. Tuy nhiên, cần phải nhận thức nó mới biết được. Nếu không nhận thức thì không thể nói bừa. Nếu nhận thức được bổn tâm kiến tử bổn tánh, chính là đại trượng phu, thiên nhân sư, cũng chính là Phật. Chúng ta hiện nay nếu nhận thức được bổn tâm của chính mình, nhìn thấy được bổn tánh thì chính là Phật. Vì chúng sanh vốn là Phật, Phật cũng vốn là chúng sanh. Vì thế chúng ta đều có cơ hội thành Phật. Nếu chưa nhận thức được bổn tâm, chưa thấy được bổn tánh, thì cần phải dành thời gian nghiên cứu Phật Pháp nhiều hơn nữa. Kinh văn: đến canh ba, Huệ Năng này thọ Pháp chẳng có ai hay. Tổ sư truyền Pháp Đốn Giáo và y bác cho ta mà dạy rằng, ngươi là vị tổ đời thứ sáu, hãy khéo tự hộ niệm, phải quảng độ chúng sanh hữu tình và lưu truyền chánh pháp cho đời sau, đừng để đoạn tuyệt. Hãy nghe bài kệ ta đây: có tình mới gieo giống, nhờ đất trái bèn xanh. Không tình không có giống, không tánh ắt không xanh. Giảng: lúc canh ba nửa đêm, Ngũ Tổ Đại Sư truyền thọ diệu pháp dùng tâm ấn tâm cho Lục Tổ. Ở trong tâm không biết, ở ngoài người không hay, ngay cả quỷ thần cũng không biết nữa. Ngũ Tổ truyền Đốn Giáo pháp môn và y bát cho Lục Tổ nói, ông nay là tổ sư đời thứ sáu. Học Phật Pháp cần phải nỗ lực tích cực, chân chánh tu tập, không nên học khẩu đầu thiền, tức là thiền ở cái miệng. Chỉ học biết giảng kinh, thuyết pháp, nói lời khéo léo, biện bác lanh lợi, môi mép rằng không chân cũng không giả mới là trung đạo liễu nghĩa. Học khẩu đầu thiền, một chút công phu chân chánh cũng không có, hoặc lúc nào cũng muốn mình hơn người, tật đố ganh tị, chướng ngại thì không đạt được danh vị tổ sư đời thứ sáu đâu. Giống như đồ đảng của thần tú Tân Bốc đưa thầy mình lên cao, cho rằng thầy mình sẽ làm Lục Tổ, cho nên giữ bị những người đồ đảng tâm phúc khắp nơi dò tìm. Nếu Ngũ Tổ Đại Sư truyền y bát cho ai, liền sát hại người ấy. Họ không biết rằng Ngũ Tổ là vị thiện tri thức mắt sáng, biết họ có tâm này, cho nên bí mật truyền pháp cho Lục Tổ. Tại sao lại truyền pháp cho Lục Tổ Huệ Năng? Vì Ngài là một người chân chánh thực hành Bồ Tát Đạo, giả gạo cho đại chúng ăn, giúp mọi người dũng công học đạo tu hành, giống như những người nấu ăn trong nhà bếp tại đây, chính là hành hạnh Bồ Tát Đạo. Nấu cơm ngon cho mọi người ăn, nhưng tôi ăn xong cũng không biết ngon hay dở, vì tôi không có thời gian nghiên cứu cái ăn. Hành hạnh Bồ Tát Đạo chính là trong bất cứ trường hợp nào đều giúp đỡ người, không gây cho người sự trở ngại.
Cho nên nói, quân tử hữu thành nhân chi mỹ. Người quân tử có cái đức lo trọn việc tốt cho người. Giống như hiện nay, có vài người muốn xuất gia. Tôi hỏi có ai phản đối hay không? Kết quả không có ai phản đối. Đó chính là thành nhân chi mỹ. Không phản đối người đi xuất gia, ai xuất gia cũng đều tán thành. Huệ Năng trong đêm đó dễ dàng nhận ngôi vị lục tổ mà không ai biết. Vì không ai biết, cho nên không ai phản đối. Ngũ tổ cũng không hỏi mọi người tán thành hay phản đối. Chỉ cần ngũ tổ hứa khả là được rồi. Ngũ tổ ân cần dạy bảo Huệ Năng, ông cần nên cẩn thận giữ gìn y bát. Đây là do Phật Thích Ca Mâu Ni đời đời tương truyền. Ông đến lúc cần phải độ khắp tất cả chúng sinh hữu tình, đem Phật Pháp truyền bá khắp mọi nơi, lưu truyền đời đời về sau, không nên để cho đoạn tuyệt. Lúc ngũ tổ nói câu đừng để cho đoạn tuyệt, tôi tin rằng ngũ tổ đại sư rất bi ai lo lắng. Tại sao tôi biết như vậy? Vì nhĩ tổ lúc sắp bị giết, ngài từng nói đến đời tư tổ kinh lân già biến thành danh tướng không có ai hiểu. Nay ngũ tổ đại sư nói đừng để cho đoạn tuyệt, nhất định có sự cảm khái vô cùng mà nói ông cần phải cẩn thận, cần chú ý, không nên lơ là. Đây là một việc đặc biệt quan trọng, đừng để cho đoạn tuyệt. Nay tôi vì ông mà nói một bài kệ: hữu tình lai hạ chủng, tình chính là từ bi. Vì tôi có tâm từ bi để trồng hạt giống, chính là tôi truyền thọ pháp cho ông. Nhân địa quả hoàn sinh, vì tôi truyền pháp cho ông giống như đem hạt giống gieo trồng xuống đất, quả sẽ được sanh. Vô tình diệt vô chủng, nếu không có người truyền pháp cho ông thì cũng không có hạt giống bồ đề. Vô tánh diệt vô sanh, không có tánh và cũng không có sanh. Đó là một cách giải thích. Một cách giải thích khác là hữu tình lai hạ chủng, tình chính là một loại tình cảm hoặc tình ái. Vì có tình ái mới trồng hạt giống. Giống như quý vị chung học Phật Pháp ở đây, không phải thân thích thì cũng là bạn bè, thân thích thì có tình cảm của thân thích, bạn bè có tình cảm của bạn bè. Vì có tình cảm cho nên mọi người cùng nhau học Phật Pháp. Nhân địa quả hoàn sanh, vì có tình cảm này cho nên gieo hạt giống bồ đề. Như trước cần phải có đất mới có thể trổ quả được, mới có thể sanh ra trái bồ đề. Vô tình diệt vô chủng, nếu ai cũng không biết có đạo tràng này thì không có ai đến đây học Phật Pháp. Vô tánh diệt vô sanh, nếu không có Phật tánh thì không có thể thành Phật. Bài kệ này có rất nhiều cách giải thích, chỉ cần phù hợp giáo pháp, giảng cách nào đều cũng được. Kinh văn, tổ sư lại nói, ngày xưa Đạt Ma đại sư mới tới xứ này, người chưa tin nên phải truyền y này để làm tín thể, nối truyền cho nhau từ đời này tới đời khác. Còn pháp thì lấy tâm truyền tâm, khiến cho người tự mình tỏ sáng, tự mình hiểu biết. Từ xưa chư Phật chỉ truyền cái bổn thể, sư sư chỉ trao kính cái bổn tâm mà thôi. Y là cái mối của tranh tới đời ngươi, đừng truyền nữa. Nếu truyền y này thì tánh mạng rất nguy, hãy đi cho chóng, kẻo e có kẻ hại người. Giảng, ngũ tổ lại nói, xưa kia sư tổ Đạt Ma lần đầu tiên đến Trung Quốc, mọi người đều không cung kính tôn trọng ngài, mà lại gọi ngài là Ma La Sát. Vì không ai biết ngài là vị tổ sư, cho nên sơ tổ mới truyền y bát để làm vật chứng cứ. Thật ra y bát chỉ là một vật biểu tính mà thôi. Kỳ thực Phật Pháp cần phải dùng tâm truyền tâm, khiến người người tự mình giác ngộ, tự mình chứng đắc. Từ xưa đến nay tất cả chư Phật sở truyền đều là bổn thể, tức tự tánh. Lịch đại tổ sư tương truyền đều là bổn tâm. Y bát là đầu mối của sự tranh đoạt. Có y bát mọi người mới tranh đấu lẫn nhau, tranh y bác để làm tổ sư. Thậm chí có người lén trộm y bác mà làm tổ sư giả, giống như thần tú muốn cướp lấy y bác từ ngũ tổ, muốn ngũ tổ truyền pháp cho mình. Nếu truyền pháp cho người khác, bèn tìm cách giết người đó đi. Y nay thời từ tứ tổ đã bị trộm 3 lần, thời ngũ tổ cũng bị trộm 3 lần, nhưng đều chưa bị kẻ trộm lấy mất. Đây là do Bồ Tát cảm ứng mà ra. Đời lục tổ bị trộm 6 lần, sau đó bị Vũ Tắc Thiên, nữ hoàng đế đời Đường, nhất quyết lấy đi cho bằng được. Sau này không còn ai biết y ở đâu nữa. Ngũ tổ tiếp tục nói: Y bác là đầu mối của sự tranh giành, chỉ truyền đến ông là ngừng. Đời sau không nên truyền tiếp tục nữa. Nếu truyền y bác này, sợ rằng mệnh giống như sợi chỉ mành trẻo chuông, bất cứ lúc nào cũng có sự nguy hiểm đứt đoạn. Ông lập tức rời khỏi nơi này, vì tôi sợ có người hại ông. Kinh văn: Tổ sư nói, gặp hoài thì ở lại, gặp hội thì ẩn nương nơi đó. Canh ba, khi Huệ Năng lãnh đặng, y bác rồi bạch rằng: Huệ Năng vốn là người ở lãnh nam, chẳng biết một con đường nào nơi núi này, làm sao ra đặng sông Cửu Giang. Ngũ tổ nói: Ngươi chẳng cần lo, để ta đưa người. Giảng, Huệ Năng hỏi ngũ tổ: Bạch hòa thượng, con đi đâu bây giờ? Đến huyện Hoài Tập thì có thể ngừng lại, nếu đến huyện Tư Hội thì có thể ẩn cư tại đó. Huệ Năng canh ba đêm đó sau khi được ngũ tổ truyền thọ y bác hỏi: Con vốn là người phương Nam Quảng Đông, không quen thuộc với đường núi ngoằn ngoèo ở đây, con làm sao mà có thể ra đặng Cửu Giang? Ông không phải lo lắng, tôi sẽ đích thân đưa ông đi. Kinh văn: Tổ đưa thẳng ta đến trạm Cửu Giang, bảo ta lên thuyền, rồi ngũ tổ tự cắm chèo mà đưa. Huệ Năng này nói: Thỉnh hòa thượng ngồi, để cho đệ tử chèo mới phải. Ngũ tổ nói: Ta độ ngươi mới phải. Huệ Năng này nói: Lúc mê thì thầy độ, ngộ rồi thì tự độ lấy mình. Độ tuy tên là một, nhưng chỗ dùng không đồng. Huệ Năng này sanh nơi biên địa, giọng nói không đúng, nhờ thầy truyền pháp, nay đã được tỏ ngộ, thì chỉ nên tự tánh tự độ. Giảng, ngũ tổ tiễn lục tổ đến trạm Cửu Giang, dịch, tức là trạm dùng truyền đạt thư tín của người xưa. Ngũ tổ nói: Ông nhanh lên thuyền. Rồi cầm mái chèo chèo thuyền. Huệ Năng nói: Bạch sư phụ, thỉnh ngài ngồi, cần phải để con chèo thuyền mới đúng. Ngũ tổ nói: Nên để ta độ ngươi mới đúng. Huệ Năng đáp: Đúng vậy, lúc chưa khai ngộ tự tánh, bổn thể mê mờ, cần phải do sư phụ chỉ dạy cách tu đạo dụng công, khiến cho được khai ngộ. Đấy bao gồm không sợ chân nhất và gian khổ. Lục tổ mỗi ngày giả gạo, gian khổ hơn tất cả mọi người. Lục tổ đại sư lưng đeo hòn đã giả gạo, nay vẫn còn bảo tồn tại Đông Sơn Thiền Tự, núi Bằng Sơn, tỉnh Hồ Bắc. Phía trên khắc dòng chữ này: Đây là hòn đá đeo lưng giả gạo của cư sĩ Lư Huệ Năng. Nhưng một khi con đã khai ngộ, cần phải tự độ mình độ người. Tuy cùng gọi là độ, nhưng sư phụ độ đệ tử và đệ tử độ sư phụ, cách dùng của chữ này không giống nhau. Con sanh ra ở biên địa Hạ Tiện, phát âm không đúng, không ai nghe hiểu. Được sư phụ truyền dạy cho con diệu pháp tâm ấn, nay con đã đạt đến sự khai ngộ, vì thế cần phải tự mình độ lấy mình. Đây là ngũ tổ cùng lục tổ nói thiền cơ. Ngũ tổ nói: Ta độ ngươi mới thích hợp. Lục tổ nói: Lúc mê sư phụ độ con, ngộ rồi con phải tự độ. Sao gọi là tự tánh tự độ? Ví dụ, lúc quý vị chưa biết tụng chú Lăng Nghiêm, có người lại dạy quý vị tụng, nhưng sau khi biết tụng thì tự mình đốc thúc sách tấn mình tụng niệm, không cần người khác đến khuyên nhắc. Lúc chưa hiểu việc tụng kinh thì cần sư phụ đến dạy quý vị tụng kinh, sau khi hiểu rõ cần tự mình tụng kinh, mà không cần sư phụ hỏi: Hôm nay con đã tụng kinh hay chưa?